Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 7: Làm thế nào để cứu một anh em sa ngã? Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Một trong những cách mà Kinh Thánh mô tả đời sống Cơ Đốc là một cuộc chiến liên tục. Cơ Đốc nhân chiến đấu chống lại xác thịt mình. Phi Ezer nói, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Trong Phi Ezer nhất chương 2 câu 11, khi thế gian chấp nhận tội lỗi và xem những ham muốn của xác thịt như là một loại bệnh mang tính di truyền, hoặc tệ nhất là một sự rối loạn tâm lý, hoặc là điều bình thường, thì Kinh Thánh dạy rằng phản ứng đúng đắn duy nhất đối với bản chất tội lỗi của chúng ta là làm cho nó chết đi. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, vậy nếu con mắt bên hữu xui cho người phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa người đi, vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho người phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa người đi, vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 29 đến câu 30, chúng ta phải chiến đấu để trở nên thánh khiết, và điều này bao gồm không chỉ những hành động bên ngoài của chúng ta mà còn cả những ham muốn bên trong của chúng ta nữa. Chúa Giê-xu phán rằng, thậm chí dục vọng trong lòng một người ngó một người nữ mà động lòng ham muốn là phạm tội tà dâm rồi. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 28, Cơ Đốc nhân chiến đấu chống lại thế gian liên tục cố gắng biến đổi chúng ta theo hình ảnh của nó. Nó muốn chúng ta suy nghĩ giống như nó, ăn mặc giống như nó, thờ phượng giống như nó, và sống giống như nó, trong mọi phương diện. Và nếu một người không làm theo các đường lối của thế gian, người ấy sẽ bị bắt bớ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị xem là kỳ lạ. Kinh Thánh nói rằng, hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Theo Gia Cơ chương 4 câu 4, người nào làm bạn với thế gian sẽ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân chiến đấu chống lại ma quỷ. Phao-lô nói trong Ê-phê-sô chương 6 rằng, vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Kẻ thù của chúng ta chiến đấu chống lại tất cả những gì tốt lành, công bình của Đức Chúa Trời. Nó cám dỗ, làm phân tâm, áp bức những người tin Chúa. Nhưng chúng ta không chỉ chiến đấu chống lại xác thịt, thế gian và ma quỷ. Chúng ta còn chiến đấu để cứu những người đã sa ngã bị bắt phục trước những sự cám dỗ. Đây là chức vụ của Chúa Cứu Thế. Trong Luca chương 15, Ngài so sánh Ngài với một người đàn bà đánh mất một đồng tiền và làm sạch toàn bộ căn nhà để tìm thấy nó. Ngài cũng so sánh Ngài với một người chăn chiên để 99 con chiên lại và tìm một con chiên đi lạc. Đây là chức vụ của Chúa Cứu Thế. Và nó cũng phải là chức vụ của chúng ta. Vì vậy, chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải chiến đấu để cứu những người đã đi lạc. Có thể họ không đi nhà thờ nữa, có thể họ nổi giận với cấp lãnh đạo của hội thánh, hoặc có thể sự tranh chiến của họ tinh vi hơn. Tại nhà thờ họ thờ phượng và ngợi khen giống như mọi người khác, nhưng vào những ngày trong tuần và những ngày cuối tuần, họ trông chẳng khác gì hơn thế gian, hoặc trong đời sống riêng tư của họ có những tranh chiến sâu sắc mà họ sẽ không nói cho ai biết. Nhiều người trong số những người này thậm chí không nhận ra rằng họ là tù nhân của sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, hoặc sự kiêu ngạo của đời. Họ không nhận ra rằng cuối cùng Satan đã gài bẫy họ, nhiều lần, giống như người con trai hoang đàng. Họ phải rơi xuống tận đáy vực sâu để nhận ra họ thực sự xa cách Đức Chúa Trời như thế nào, và do đó là người tin Chúa. Chúng ta cần giúp phục hồi một người anh em phạm lỗi. Sách Gia Cơ chương 5 từ câu 19 đến câu 20 nói như sau. Hỡi anh em! Trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Gia Cơ rõ ràng muốn nói đến việc cứu một người tự xưng là cơ đốc nhân khỏi sự chết vì ông gọi độc giả ban đầu của mình là anh em và nói, nếu một người trong anh em xây bỏ lẽ thật, đây là chức vụ mà tất cả chúng ta phải là một phần của nó theo một cách nào đó. Ở đây, trong Sáng Thế Ký chương 14, chúng ta thấy rằng Lót, cháu của Abraham, đã bị bắt bởi một đội quân gồm 4 vua từ phương Đông. 4 vua phương Đông đã đánh nhau với 5 vua gần biển chết, trong đó có Sodom. Khi họ chinh phục Sodom, họ bắt Lót làm phu tù, và Abraham đã đi cứu Lót. Chúng ta hãy cùng mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 14 và cùng theo dõi câu chuyện của Abraham và Lót. Trong đời Amraphen, vua Sinea, Azioc, vua Elasa, Kết-dô-la-me, vua Elam, và Ti-đanh, vua Vô-im, 4 vua hiệp lại tranh chiến cùng Bê-gia, vua Sô-đôm, Bi-dê-sa, vua Gô-mô-dơ, Sine-áp, vua Át-ma, Sê-mê-ê, vua Sê-bô-im, và vua Bê-la, tức là Xoa. Các vua này hiệp lại tại Chũng Xì-điêm, bây giờ là Biển Muối. Trong 12 năm các vua này đều là chư hầu của vua Kết-dô-la-me. Nhưng qua năm thứ 13, thì họ giấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kết-dô-la-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Dê-pha-in ở đất Ách-tê-giót-ca-na-in, dân Su-xin tại đất Ham, dân Ê-min ở trong đồng bằng Ki-di-ta-in, và dân Hô-dít ở tại núi Sê-i-dơ, cho đến nơi En-ba-gian, ở gần đồng vắng. Đoạn, các vua thâu binh trở về, đến suối Sử Đoán, tức Ca-đe, hạm đánh khắp miền dân A-ma-lét, và dân A-mô-dít ở tại Hát-sát-son-tha-ma. Các vua của Sodom, Gomorrơ, Atma, Sê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại Chũng Xì-điêm, đặng chống cự cùng Kết-dô-la-me, vua Ê-lam, Ti-đanh, vua Vô-im, Am-gia-phên, vua Sinea và A-di-óc, vua Ê-la-sa, 4 vị đương địch cùng 5, và trong Chũng Xì-điêm có nhiều hố nhựa chai, vua Sodom và vua Gomorrơ thua chạy, xa xuống hố. Còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi, bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrơ, rồi đi, giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-giam, ở tại Sodom, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-giam, là người Hê-bơ-dơ, Áp-giam ở tại lùm cây rẻ bột của Mam-dê, là người Amô-dít, anh của Ê-côn và A-ne. 3 người này đã có kết ước cùng Áp-giam. Khi Áp-giam hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Áp-giam chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Áp-giam đánh bại Kết-dô-la-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại Chũng Sa-ve, tức là Chũng Vua. Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 1 đến câu 17. Câu chuyện về Lót là một câu chuyện đáng buồn. Trong Sáng Thế Ký chương 12, Lót đã đi xuống Ai Cập với Áp-gia-ham và trong khi ở đó ông nếm trải mùi vị của thế gian, và ông yêu thích nó. Trong Sáng Thế Ký chương 13, ông ngước mắt lên nhìn Sô-đôm, vốn nổi tiếng về sự gian ác của nó, và Kinh Thánh nói rằng đối với ông nó trông giống như một đồng bằng được tưới nước đầy đủ trong xứ Ai Cập. Lót đã nếm trải mùi vị của thế gian cùng sự giàu có của nó, và giờ đây sẵn sàng rời khỏi xứ sở phước hạnh của Đức Chúa Trời để bị quyến rũ bởi thế gian. Trong Sáng Thế Ký chương 14, ông đã đi vào xứ để đạt được sự giàu có của nó, và sau đó trở thành một nô lệ vì quyết định này. Trong Phi-e-dơ nhì chương 2 câu 7, Phi-e-dơ gọi Lót là người công bình để chúng ta biết ông đã được cứu, nhưng ông là một người công bình yêu mến sự thịnh vượng của thế gian. Trong câu chuyện này, ông bị bắt, mà có lẽ là một kỷ luật từ Đức Chúa Trời. Áp-gia-ham cứu ông, tuy nhiên, Lót dường như không ăn năn khi ông quay trở lại Sô-đôm. Trong chương 19, ông mất tất cả vì những quyết định thiên cận của mình. Sô-đôm bị Đức Chúa Trời hủy diệt với mọi thứ mà Lót sở hữu. Vợ ông bị biến thành một trụ muối, và các con gái ông, những người vẫn còn có Sô-đôm trong lòng, đã chuốc say ông và sinh con với ông trên núi. Lót, dù là một người tin Chúa, nhưng ông vẫn ham muốn thế gian. Trong phần đoạn này, chúng ta thấy Áp-gia-ham cứu Lót, và đây cũng phải là chức vụ của chúng ta. Hỡi anh em, nếu có ai trong anh em xây bỏ lẽ thật, mà có người nào khác làm cho nó sống lại, thì hãy nhớ lời này. Nếu ai làm cho một người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, thì sẽ cứu người ấy khỏi sự chết, và che đậy vô số tội lỗi. Sách Gia Cơ chương 5 từ câu 19 đến câu 20. Như vậy, làm thế nào chúng ta phục hồi một người anh em sa ngã? Chúng ta có thể học được những nguyên tắc nào về việc giải cứu một người anh em sa ngã như sự giải cứu của Abraham đối với Lot? Chúng ta hãy xem trong câu 13 đến câu 14. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abraham. Là người Heberzer, Abraham ở tại lùm cây rẻ bột của Mamre. Là người Amozit, anh của Ekon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abraham. Khi Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Trong câu chuyện này, các vị vua nhỏ từ khắp vùng biển chết nổi loạn chống lại vua Kết-dô-la-me của Elam, người mà họ đã phục vụ trong 12 năm. Trong thế giới cổ đại, một trong những cách mà các nước tìm thấy sự bảo vệ là phải làm chư hầu của một vị vua vĩ đại. Họ nộp thuế cho vua, và đổi lại, vua bảo vệ họ. Sau 12 năm phục vụ như những chư hầu, các vị vua đã phá vỡ hợp đồng, khởi đầu một cuộc chiến. Vua Kết-dô-la-me và ba liên minh của ông từ phía đông đã xuống đánh Sodom, đánh bại họ và cướp chiến lợi phẩm kể cả Lot. Abraham cách xa những vua này khoảng 120 dặm, và ông dường như không quan tâm đến họ, cho đến khi ông nghe rằng Lot đã bị bắt. Một người nào đó trong gia đình Lot đã trốn thoát và nói với Abraham trong câu 13-14. Ngay lập tức, Abraham đáp ứng bằng cách chuẩn bị một sứ mạng giải cứu. Khi chúng ta xem xét câu chuyện của Abraham cho đến thời điểm này, chúng ta có thể thấy Abraham đã sống một đời sống phân rẽ khỏi thế gian. Một trong những phẩm chất cần thiết để chúng ta thực hiện thánh chức giải cứu các anh chị em sa ngã là chúng ta phải sống một đời sống phân rẽ. Vì Abraham không ở Sodom, và do đó không bị giam cầm, nên ông có thể tìm cách giải cứu Lot. Chúng ta phải nhớ rằng Abraham, dù ông sống ở Canaan nhưng ông không sống như người Canaan. Canaan cũng nổi tiếng về tội lỗi của họ nhưng không đến mức như những người sống ở Sodom. Trong khi ở Canaan, Abraham đã sống một đời sống riêng biệt. Chúng ta có thể thấy sự phân rẽ của ông trong nhiều cách. Khi Abraham lần đầu tiên vào xứ Canaan, ông đã lập một bàn thờ cho Chúa. Sách Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 6 đến câu 7, Kinh Thánh nói rằng ông đã lập bàn thờ ngay bên cạnh cây rẻ bột của Mô-rê, có lẽ là một đền thờ cho sự thờ phượng ngoại giáo. Điều này không quan trọng đối với Abraham. Ông lập tức lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời hằng sống ở đó. Ông ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta cũng thấy sự phân rẽ của Abraham trong cách ông chọn sống. Abraham không bao giờ xây một ngôi nhà trong xứ. Khi chúng ta theo dõi câu chuyện, chúng ta thấy rằng Abraham đã sống trong lều suốt thời gian ông ở tại Canaan. Ông không bao giờ định cư, vì ông biết mình là một người hành hương để chờ đợi ngôi nhà trên trời của mình. Tương tự như vậy, Kinh Thánh gọi chúng ta là những người hành hương. Đây không phải là nhà của chúng ta. Và thực tế này được thấy rõ trong đời sống của Abraham. Trong khi Lot định cư và xây dựng một ngôi nhà ở Sodom thì Abraham vẫn tiếp tục sống như một người hành hương, ngay cả khi ông sống trong đất hứa. Cuối cùng, chúng ta cũng thấy sự phân rẽ của Abraham trong tước hiệu được ban cho ông. Ông được gọi là người Heberzer. Người Heberzer có nghĩa là người ngoài, người không có chỗ đứng an toàn trong xã hội. Điều này có lẽ đại diện cho cách ông được dân Canaan nhìn nhận. Ông khác biệt, và mọi người đều biết điều đó. Vâng, cơ đốc nhân được kêu gọi làm những công dân tốt và giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta được kêu gọi làm muối và ánh sáng. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải được biệt riêng ra. Chúng ta là những người hành hương. Thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Đáng buồn thay với nhiều cơ đốc nhân, thế gian không thể thấy bất cứ sự khác biệt nào. Nhiều người sử dụng cùng một ngôn ngữ với thế gian, xem cùng một bộ phim, nghe cùng một loại nhạc, có cùng những mục tiêu, cùng một thế giới quan, và thực hành cùng một giá trị đạo đức, không có điều gì thật sự phân rẽ họ khỏi thế gian. Và vì vậy, họ không hiệu quả trong việc vươn đến thế gian hoặc giúp đỡ một ai đó bị vướng vào tội lỗi. Ở đây, Abraham sống bên ngoài Sodom và thậm chí bị xem là người ngoài ở Canaan. Sodom trong Kinh Thánh luôn đại diện cho thế gian. Ông ở bên ngoài thành, và vì lẽ đó có thể giải cứu Lot. Hãy xem xét những gì Phao-lô đã viết cho người Cô-rinh-tô, là một hội thánh đã tranh chiến với tình trạng thế gian. Ông nói, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì sự công bình và sự gian ác có chung gì chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Belial nào có sự hòa hợp? Phao-lô nói rằng chúng ta không được mang ách trong bất cứ mối quan hệ nào với người không tin. Ách là một bức tranh nông nghiệp, một con bò và một con lừa không thể cày chung với nhau. Chúng có tính khí và sức mạnh khác nhau. Chúng sẽ chống lại nhau, và công việc sẽ không kết quả. Chúng thậm chí có thể làm tổn thương nhau. Tương tự như vậy, Cơ đốc nhân mang ách với thế gian không thể sống hiệu quả cho Đức Chúa Trời. Abraham được biết đến như là người Hebrew, ông là một người ngoài cuộc. Bạn không cần phải trông giống như người thế gian để chiến thắng thế gian. Muối phải khác hơn phương tiện mà nó được đặt trên để nó có hiệu quả. Bạn phải là muối. Bạn không thể nhạt nhẽo. Bạn phải là sự sáng. Bạn không thể sống giống như sự tối tăm. Chỉ bằng cách khác biệt bạn mới có thể chiến thắng thế gian hoặc phục hồi cơ đốc nhân trong sự sa ngã. Đây là điều Abraham đã làm. Và đây là điều chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn giải cứu những anh em sa ngã của mình. Tiếp theo câu chuyện đó, sau khi nghe tin dữ, Abraham liền chuẩn bị sứ mệnh giải cứu Lót. Rõ ràng, động lực của ông là tình yêu. Abraham yêu thương và quan tâm sâu sắc đến Lót. Câu 13 nói rằng Lót là bà con của ông. Về bản chất, Abraham đã nuôi dạy ông trong nhiều năm sau cái chết của cha Lót, em của Abraham. Abraham sẵn sàng đi và đối đầu với 4 đạo quân, chỉ với vài trăm người. Rõ ràng là Abraham yêu mến Lót rất nhiều. Đây chính là lý do chúng ta phải giải cứu những anh em chúng ta sa ngã. Chúng ta phải giải cứu họ vì chúng ta yêu mến họ. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ Ngài: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Sách Giăng chương 13 câu 34, Chúa cứu thế đã yêu con người nhiều đến nỗi Ngài đã lìa bỏ thiên đàng để đến thế gian và chịu chết để cứu con người khỏi tội lỗi. Abraham trong phân đoạn này là một kiểu mẫu của Chúa cứu thế. Ông liều chết để cứu người bà con của mình hơn 2.000 năm trước khi Chúa cứu thế đến thế gian để làm điều tương tự. Và đây là cách mà Chúa cứu thế đã kêu gọi chúng ta sống yêu thương. Chúng ta phải yêu thương mọi người theo cách mà chúng ta sẵn sàng mạo hiểm bất cứ điều gì để cứu linh hồn họ. Có nhiều lý do giữ chúng ta khỏi vươn tới những người bị vướng vào tội lỗi. Một số lý do là vì kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta thường hay tự nhủ, đáng đời họ. Lẽ ra họ không nên làm điều đó. Chúng ta đã quên rằng chúng ta cũng từng là tù nhân của tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã nhân từ cứu chúng ta. Sự kiêu ngạo thường có thể ngăn chúng ta vươn ra giúp đỡ bạn hữu của chúng ta. Một số người sẽ không vươn ra vì sự thờ ơ. Abraham sống cách đó 120 dặm, được an toàn tại nhà mình ở Canaan. Nhưng đây không phải là lý do để ông không tham gia vào. Chúa cứu thế quyền năng trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thế nhưng, Ngài đã hạ mình xuống thế gian trong hình dạng một con người. Thật dễ trở nên thờ ơ nếu một điều gì đó không ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận với sự thờ ơ. Một lý do nữa có lẽ chúng ta không vươn ra vì tội lỗi trong đời sống của chính chúng ta. Chúng ta có sự thỏa hiệp trong đời sống của chính mình. Nếu chúng ta cố gắng giúp ai đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình già hình, và chúng ta có thể bị cười nhạo bởi những người mà chúng ta đang cố gắng giúp đỡ. Vì vậy, Satan lên án chúng ta và ngăn cản chúng ta tìm đến người khác. Cuối cùng, lý do chính chúng ta không giải cứu anh em là vì chúng ta không yêu thương như đáng phải yêu thương. Tình yêu thương thôi thúc Abraham ra đi và cứu người bà con của mình. Và nó cũng thôi thúc chúng ta. Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và tình yêu thương đối với người khác phải là động cơ lớn nhất để chúng ta phục vụ. Phao-lô nói, vì tình yêu thương của Chúa cứu thế thôi thúc chúng ta. Ông phục vụ vì tình yêu thương của Chúa cứu thế bên trong ông thôi thúc ông. Trong Philip chương 1 câu 8, ông nói với tín hữu Philip rằng, Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giê-xu mà chiếu mến anh em. Chúng ta cũng phải như vậy. Vì vậy, để chúng ta tăng trưởng trong tình yêu thương hữu hiệu hơn trong việc phục hồi anh em sa ngã, chúng ta phải cầu nguyện cho tình yêu thương. Phao-lô cầu nguyện cho người Tê-sa-lô-ni-ca được dư dật tình yêu thương đối với nhau. Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho điều này. Tình yêu thương là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài như trong Roma nói điều này. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời giải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cầu nguyện về điều đó. Chúng ta phải thực hành tình yêu thương như một hành động kỷ luật. Tình yêu thương chủ yếu không mang tính cảm xúc như thế gian thường dạy. Loại tình yêu đó hay thay đổi. Tình yêu thương là một hành động của ý chí. Chúng ta chọn yêu thương như một sự kỷ luật. Khi kẻ thù của chúng ta khát, chúng ta cho họ cái gì đó để uống. Khi kẻ thù của chúng ta bị đói, chúng ta cho họ cái gì đó để ăn. Lời Chúa dạy chúng ta, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Đây là một hành động của tình yêu thương. Khi theo dõi tiếp tục những câu trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Áp-giam hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Sáng Thế Ký chương 14 câu 14. Cụm từ sanh đẻ nơi nhà mình không nhất thiết có nghĩa là họ được sinh ra khi còn bé trong nhà Áp-giam. Chúng ta được cho biết thêm chi tiết này bởi một học giả. Ông nói, cụm từ cổ xưa này có nghĩa là không được mua. Người kể chuyện nói rõ rằng những người này là đầy tớ do sự lựa chọn, chứ không phải nô lệ không tự nguyện. Trở lại thời trước khi có các chính quyền quốc gia hùng mạnh, người ta tìm kiếm sự an toàn, một số trở thành công dân của một thành phố, những người khác yêu cầu được sống dưới sự bảo vệ của những người quyền lực như gia đình Abraham, dâng hiến sự phục vụ cá nhân của họ để đổi lấy sự bảo vệ. Họ không bị ràng buộc như nô lệ, họ tham gia vào một thỏa thuận, những gia đình quyền lực sẽ chu cấp và bảo vệ để đổi lấy lòng trung thành của họ. Rất có thể đây là những người tìm kiếm sự chu cấp và bảo vệ trong gia đình của Abraham. Trong khi ở đó, họ được huấn luyện để chiến đấu. Vì Abraham quá giàu có lẽ luôn có những kẻ cướp bóc tìm cách cướp bầy gia súc và của cải khác của ông. Vì vậy, những người này phải được huấn luyện. Cách diễn đạt mà người kể chuyện sử dụng rất có ý nghĩa về sự huấn luyện của họ. Bèn triệu tập 318 người, theo nghĩa đen là lấy ra 318 người, giống như người rút một thanh gươm ra khỏi vỏ. Nó mô tả đầy tớ của Abraham như một lưỡi gươm được rèn, mài sắc và đánh bóng thành một công cụ sắc bén như dao. Những người này giống như vũ khí trong tay Abraham. Họ đã được huấn luyện và sẵn sàng chịu chết vì người chủ mà họ đã cam kết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn giải cứu những người đã sa vào tội lỗi, chúng ta cũng phải được huấn luyện. Phao-lô nói điều tương tự trong sách Ga-la-ti chương 6 câu 1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm tội gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Phao-lô nói rằng những người có đức thánh linh phải là những người chính yếu cứu giúp khi một người nào đó sa vào tội lỗi. Về cơ bản, ông nói rằng những người chưa được huấn luyện thì chưa sẵn sàng để đi vào khu vực tối tăm và giải cứu một người nào đó. Đây là một chức vụ nguy hiểm mà chúng ta phải được huấn luyện để thực hiện. Làm thế nào chúng ta có thể được huấn luyện để thực hiện chức vụ này? Đó là cơ đốc nhân được huấn luyện thuộc linh sống một đời sống thánh khiết. Chính vì cơ đốc nhân đã học được cách chinh phục tội lỗi của chính mình mà người ấy có thể giúp đỡ những người khác bị vướng mắc vào tội lỗi. Người ấy tranh chiến với cơn giận dữ, sự chán nản, sự bất an và dục vọng của mình và đã học được cách chiến thắng. Do đó, người ấy được chuẩn bị để giúp đỡ những người khác đang tranh chiến với những tật xấu tương tự. Họ không hoàn hảo. Thật ra, chính sự bất toàn của họ khiến họ sẵn sàng giúp đỡ một người nào đó đang tranh chiến. Họ nhìn thấy chính mình trong cùng một cuộc chiến và vẫn dễ bị ảnh hưởng. Nhưng họ đã học được cách tự bảo vệ mình và có chiến thắng. Sự khiêm nhường này giúp họ chăm sóc tốt hơn cho những người bị mắc kẹt trong tội lỗi. Những tín đồ thuộc linh này đã bị thương trong chiến trận và họ vẫn còn mang những dấu vết. Vì vậy, họ có thể liên hệ với những người đang tranh chiến. Thứ hai, cơ đốc nhân được huấn luyện thuộc linh phải ở trong lời Đức Chúa Trời. Hãy xem cách Giăng mô tả những người trẻ tuổi thuộc linh trong hội thánh trong sách Giăng nhất chương 2 câu 14. Ông nói, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi. Vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chính vì lời Đức Chúa Trời ở trong những người trẻ tuổi này mà họ có thể đánh bại ma quỷ, giống như Chúa cứu thế, khi bị cám dỗ, Ngài biết và dùng Kinh Thánh để bảo đảm chiến thắng. Thật ra, chúng ta phải sử dụng lời Đức Chúa Trời khi phục vụ những người mắc kẹt trong tội lỗi. Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16 đến 17 chép, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn về mọi việc lành. Chính bởi lời Đức Chúa Trời mà giúp họ phân định điều gì là đúng và điều gì là sai. Chúng ta vạch trần tội lỗi khi chúng ta dạy dỗ. Chính bởi sự của trách mà chúng ta đối đầu với những người ở trong sự chống nghịch. Những người này biết điều họ nên làm, nhưng họ không muốn làm điều đó. Vì vậy, họ cần sự của trách thông qua lời Chúa. Chúng ta thường làm điều này bằng cách chỉ cho họ thấy những hậu quả của tội lỗi và sự kỷ luật sắp đến của Chúa. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta cũng đưa ra sự sửa dạy. Chính bởi sự sửa trị mà chúng ta sẽ dẫn anh em sa ngã vào con đường đúng đắn. Sửa trị là một từ được sử dụng để phục hồi một điều gì đó về đúng vị trí của nó. Sau khi họ nhận được sự sửa trị, qua lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể huấn luyện họ về cách sống công bình. Lời Đức Chúa Trời trang bị người thuộc về Đức Chúa Trời cho chức vụ này. Sách Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2 chép, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Chúng ta phải bước vào lời Đức Chúa Trời, và lời ấy sẽ khiến chúng ta tăng trưởng. Cơ đốc nhân được rèn luyện thuộc linh là người ở trong lời Đức Chúa Trời. Thứ ba, cơ đốc nhân được huấn luyện thuộc linh tin cậy Đức Chúa Trời. Người ấy là một người có đức tin. Chúng ta có thể phân biệt điều này qua Abraham và sứ mạng của những người được huấn luyện của ông. Họ chỉ có vài trăm người chống lại 4 đội quân. 4 đội quân này vừa mới đánh bại 5 đội quân. đó là một sứ mạng vô cùng nguy hiểm và thoạt nhìn thấy dường như không khả thi. Chắc chắn, đây là những người có cùng đức tin như Abraham, họ biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho Abraham, và Abraham đã dạy họ về đức tin của ông. Họ thậm chí đã nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, khi Ngài giáng cho nhà Pha-ra-ôn một bệnh tật để bảo vệ Abraham. Đây là những người có đức tin, ngoài đức tin đơn sơ và lòng trung thành, không có cách nào khác để giải thích cho việc họ chấp nhận sứ mạng này. Họ tin Đức Chúa Trời có thể giải cứu Lót. Tương tự như vậy, một cơ đốc nhân được huấn luyện về mặt thuộc linh cũng là một người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời. Họ không dựa vào kiến thức về kinh thánh, sự khôn ngoan con người hay sự chịu đựng của mình để giải phóng một tù nhân chiến tranh. Họ chỉ tin cậy nơi một mình Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới có thể mở mắt cho kẻ mù lòa và bối rối. Chỉ có Ngài mới có thể giải phóng kẻ bị giam cầm. Một lần nữa hãy lắng nghe điều Phao-lô nói về cách người của Đức Chúa Trời tìm cách phục hồi những người đã bị bắt. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Sách Ti-mô-thê nhì chương 2 từ câu 24 đến câu 26, Phao-lô nói rằng người này không tranh cãi hay tranh chiến với người khác bởi vì hy vọng của người đó đặt nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự ăn năn dẫn đến sự hiểu biết về lẽ thật. Người được huấn luyện về mặt thuộc linh không phải là người hay gây gổ. Người ấy dịu dàng vì người biết Đức Chúa Trời đang tể trị trên tấm lòng. Người ấy dạy dỗ, của trách, và chỉnh sửa. Nhưng cung cách của người ấy khi làm những điều này khác với người chưa trưởng thành về mặt thuộc linh vì người ấy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Người ấy làm việc nhưng để kết quả trong tay Đức Chúa Trời. Người ấy là một người của đức tin. Thứ tư, cơ đốc nhân được rèn luyện thuộc linh là một người của sự cầu nguyện. Một lần nữa, vì họ không tin cậy vào sức mạnh hay sự khôn ngoan riêng của mình, nên họ trung tín trong sự cầu nguyện. Khi Phao-lô dạy về việc mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời trong trận chiến thuộc linh, ông kết thúc bằng một lời khuyên dục về sự cầu nguyện. Ông nói, hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Sách Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Ông nói hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh vào mọi dịp tiện và hãy luôn luôn cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cuộc chiến thuộc linh được thực hiện trong bầu không khí cầu nguyện. Cơ đốc nhân được huấn luyện thuộc linh là một người sống trong sự cầu nguyện. Người ấy không chỉ cầu nguyện cho những người mình biết mà còn cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Tín đồ được huấn luyện thuộc linh nhận biết rằng đây là một cuộc chiến toàn cầu chớ không chỉ là một cuộc chiến địa phương. Vì vậy người ấy trung tín cầu xin Đức Chúa Cha. Phao-lô nói rằng chúng ta nên có mọi loại cầu nguyện. Mọi thứ cầu nguyện bao gồm sự cầu nguyện tập thể. Bạn có phải là một trong những người thuộc linh được kêu gọi để đi giúp đỡ người khác đã sa ngã không? Điều đáng buồn là có rất ít cơ đốc nhân được huấn luyện trong hội thánh. Rất ít người sẵn sàng chuẩn bị cho chức vụ này, giống như những người lính chuẩn bị cho chiến tranh. Cần phải làm việc khó nhọc, nhưng cũng cần sự trung tín. Nhiều người không thích trung tín thức dậy vào buổi sáng để cầu nguyện và đọc lời Chúa. Họ không thích trung tín trong một mối liên hệ có trách nhiệm với ai đó trưởng thành hơn họ. Cần có sự trung tín để huấn luyện, và cũng cần có sự trung tín để thực hiện chức vụ chăm sóc các anh chị em sa ngã. Bạn thân mến, giờ này, có tên ai được nhớ đến trong tâm trí bạn không? Đức Chúa Trời kêu gọi bạn yêu thương ai hơn để bạn có thể tham gia vào sứ mạng giải cứu người ấy? Bạn có sẵn sàng chuẩn bị cho một thời gian sống để giải cứu các tín hữu khác không? Nguyện lời Chúa khích lệ tấm lòng bạn sẵn sàng dâng lên cho Chúa. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần 2 vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.